Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 2, sau phần tin tức, vì Đức Giáo Hoàng đang tĩnh tâm, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn sử gia Franco Cardini về các vụ từ nhiệm Giáo Hoàng trong lịch sử giáo hội. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Jean Rino, tín hữu Công giáo Pháp, về cuộc sống gương mẫu của một người cha gia đình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về bố thí. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Shalom Bakdi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cứu xét việc ban hành một tự sắc, xác định một số điểm trong quy luật bầu giáo hoàng. Theo luật hiện hành trong tông hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa, các hồng y phải đợi chọn 15 ngày thì mới có thể bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Tuy nhiên hoàn cảnh hiện nay khác hẳn, vì Đức Thánh Cha tuyên bố trước việc từ nhiệm và lần này không có lễ an táng Đức Giáo Hoàng. Vì thế trong thời gian qua, nhiều hồng y đã nêu ý kiến về việc nên để cho các hồng y có thể bắt đầu mật nghị sớm hơn. Cha Lombardi nói với giới báo chí sáng hôm qua rằng, Đức Giáo Hoàng đang cứu xét việc công bố một tự sắc trong những ngày tới đây, dĩ nhiên là trước khi Tòa Thánh chống tòa, để xác định một vài điểm đặc thù trong tông hiến về mật nghị hồng y. Tôi không biết Đức Giáo Hoàng có thấy tự sắc ấy là điều cần thiết hoặc thích hợp để xác định vấn đề bắt đầu mật nghị hay không. Việc nghiên cứu này cũng làm sao để hòa hợp với văn kiện về nghi thức mật nghị bầu giáo hoàng. Dầu sao thì quyết định chung kết tùy thuộc Đức Thánh Cha. Và nếu có văn kiện này thì nó sẽ được công bố một cách thích hợp.
Roma, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã ra thông báo mời gọi tất cả các tín hữu trong giáo phận đến tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư 27 tháng 2 tới đây. Đức Hồng Y viết, Cộng đoàn giáo phận chúng ta trong những năm qua đã nhiều lần cảm nghiệm sự gần gũi hiền phụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài không bao giờ thiếu những lời soi sáng để hướng dẫn chúng ta trên hành trình thiêng liêng và mục vụ. Các cuộc viếng thăm Ngài thực hiện trong các giáo xứ và các thực tại khác đã làm cho nhiều người trong chúng ta được cảm thấy sự hiền dịu và tâm hồn tế nhị của Ngài. Vì thế, tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy tham dự thời điểm đầy ý nghĩa này trong đời sống giáo hội và giáo phận chúng ta, để một lần nữa biểu lộ lòng kính mến của chúng ta đối với Đức Thánh Cha và khẩn nguyện Chúa Giêsu, vị mục tử đời đời của giáo hội, với Ngài, cho Ngài. Để vào quảng trường Thánh Phêrô không cần phải có vé.
Accra, Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là SECAM, kêu gọi các nước Phi Châu thực hiện sự quản trị tốt, thăng tiến công ích và nền dân chủ tại đại lục này. Trong thư mục vụ được Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, kiêm chủ tịch tổ chức SECAM, giới thiệu tại thành phố Accra, thủ đô Ghana, với tựa đề Quản trị, công ích và chuyển tiếp dân chủ tại Phi Châu. Các giám mục Phi Châu khẳng định rằng giáo hội không thể dửng dưng và cô lập, đứng trước những thách đố hiện nay về xã hội, chính trị và kinh tế tại Phi Châu. Thư mục vụ được các giám mục soạn thảo theo đường hướng tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2, Africa Munus, trong đó các vị nhấn mạnh rằng công ích, sự tôn trọng các quyền con người và thăng tiến việc quản trị tốt, đó là những yếu tố thiết yếu của sứ điệp tin mừng. Trong thư, các giám mục nhắc đến vai trò quan trọng giáo hội đã thi hành trong việc thăng tiến dân chủ và công ích tại Phi Châu. Chẳng hạn tại nhiều nước, trong thời kỳ khó khăn tiến đến nền dân chủ hồi thập niên 1990, giáo hội đã giữ vai trò hỗ trợ rất cụ thể. 5 trong số 8 hội đồng lâm thời toàn quốc do các giám mục công giáo làm chủ tịch. Ngoài ra, giáo hội công giáo tại Phi Châu đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu khai thác các tài nguyên thiên nhiên tại đại lục này một cách đúng đắn, như dầu hỏa và gỗ. Về vấn đề này, các giám mục Phi Châu tuy đánh giá cao những cố gắng tại nhiều quốc gia nhằm cải tiến mức sống của dân chúng, nhưng các vị cũng tố giác nạn tham nhũng tiếp tục kéo dài nơi các quan chức chính phủ, và nạn các công ty liên quốc khai thác bóc lột tài nguyên của Phi Châu, khiến cho một số đông dân chúng không được hưởng đất nước phong phú của họ. Sau cùng, tuy có những giới hạn ấy, các giám mục Phi Châu tái khẳng định quyết tâm cộng tác với các chính quyền và các tổ chức khác để phát triển con người toàn diện tại đại lục này.
Cairo, hôm 18 tháng 2 vừa qua, đại diện các giáo hội Kitô lớn tại Ai Cập đã nhóm họp để ký nhận quy chế Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Ai Cập. Cuộc họp diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco của giáo hội chính thống Cốp ở thủ đô Cairo. 5 vị lãnh đạo chính thống Cốp, công giáo, chính thống Hy Lạp, Anh giáo và Tin lành đã tham dự cuộc họp vừa nói. Mỗi vị lãnh đạo có một phái đoàn gồm 5 người tháp tùng. Trong số các vị hiện diện có Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak của công giáo Cốp và Đức Thượng Phụ Theodoros II, giáo chủ chính thống Hy Lạp Alexandria. Đức cha Kyrillos William, giám mục công giáo Cốp ở Axios cho biết, Hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập nhắm đẩy mạnh hành trình đại kết và nói lên một lập trường chung liên quan đến sự đối thoại và sống chung với những người ngoài Kitô giáo. Hội đồng cũng có dịp thăng tiến những sáng kiến chung về mặt xã hội và văn hóa. Đức cha William cũng nhấn mạnh rằng, Hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập không có tính chất chính trị và không có thẩm quyền gì đối với đời sống nội bộ của các giáo hội thành viên. Việc thành lập hội đồng này là một sự kiện quan trọng đối với tương lai các cộng đồng Kitô ở Ai Cập. Nó nói lên sự nhạy cảm của Đức Tân Thượng Phụ Tawadros II về đại kết. Ngài đã hoàn toàn ủng hộ để Hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập sớm được thành lập.
Abuja, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo ở Nigeria lên án nạn bạo lực do các vụ khủng bố, nạn bất bao dung về tôn giáo và những cuộc xung đột giữa các cộng đoàn tại nước này gây ra. Trên đây là lập trường của 25 vị lãnh đạo Kitô và 25 vị lãnh đạo Hồi giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Nigeria trong khóa họp đầu tiên tại thành phố Uyo, thủ phủ bang Akwa Ibom, ở miền đông nam nước này hôm 18 tháng 2 vừa qua. Trong tuyên ngôn chung kết, hội đồng khẳng định rằng không có tôn giáo nào giảng dạy bạo lực, tính chất thánh thiêng của sự sống con người phải được bảo vệ mọi lúc. Làn sóng bạo lực chính trị bùng lên kèm theo nạn nghèo đói, chậm tiến và phân chia tài nguyên chênh lệch đang gây ra những xáo trộn cả về tôn giáo tại Nigeria. Các vị lãnh đạo hội đồng liên tôn cũng kêu gọi Quốc hội Nigeria đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết trong việc tu chính hiến pháp hiện nay và trong việc thông qua những đạo luật bảo đảm tự do đi lại của mọi công dân trong nước. Hội đồng này cũng lên án nạn tham nhũng ngày càng gia tăng tại Nigeria, đồng thời kêu gọi chính quyền đề ra những chiến lược giúp trừng phạt những kẻ tham nhũng. Sau cùng, Hội đồng Liên tôn đề nghị chính phủ cũng như giới tư nhân kiến tạo thêm công ăn việc làm cho người trẻ để giảm bớt nạn nghèo đói tại nước này.
Trier, Đức cha Robert Zolich, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, xin lỗi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì tất cả những lỗi lầm người ta đã phạm tại Đức chống lại Ngài. Phát biểu trong diễn văn khai mạc Đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức hôm 18 tháng 2 vừa qua tại thành phố Trier, Đức Tổng giám mục Zolich nói với 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức rằng, sau 8 năm, chúng ta cảm thấy một lòng kính trọng và biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau buồn. Một sự từ giã luôn là điều đau buồn, nhất là khi đó là những người thân thương và được kính mến. Đức Giáo Hoàng đã xin lỗi vì những thiếu sót của Ngài. Đối lại, tôi cũng muốn xin Đức Thánh Cha tha thứ những lỗi lầm đã phạm chống lại Ngài ở trong giáo hội tại Đức. Đức Tổng Giám mục Zolich ám chỉ đến những lời phê bình của báo chí Đức chống lại Đức Giáo Hoàng, nhất là trong cuộc viếng thăm của Ngài hồi tháng 9 năm 2011 tại Berlin, cũng như sự suy giảm số người tham dự thánh lễ và những lời cáo buộc chống lại các linh mục lạm dụng tính dục. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giáo Hoàng Biển Đức không thành công trong mọi sự và bị phê bình vì không đáp ứng những mong đợi của nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, sự thật, sự minh bạch và lòng cảm thương đã họp thành ba cột trụ trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức, và hầu hết dân Đức đều cảm phục lòng sùng mộ của Ngài đối với Thiên Chúa. Hàng triệu người Đức đã cảm thấy được nuôi dưỡng về tinh thần và được nâng đỡ trong đức tin của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong những lần Ngài về thăm quê hương hồi năm 2005, 2006 và 2011. Trong số 82 triệu dân Đức hiện nay, có 31% là tín hữu Công giáo, 30% là tín hữu Tin lành và rất nhiều người ở miền Đông Đức không theo tôn giáo nào.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp rời Đại hội mùa xuân dự kiến từ ngày 19 đến 22 tháng 3 tới đây vì Đức Thánh Cha từ nhiệm và mật nghị bầu giáo hoàng mới vào trung tuần tháng 3 sắp tới. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức ông Bernard Potvin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, thông báo như trên và cho biết đại hội sẽ tiến hành từ ngày 16 đến 18 tháng 4 tại Paris và sẽ bầu vị chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục, kế nhiệm Đức Hồng Y André Ventrois. Giáo hội Công giáo tại Pháp có 4 Hồng Y tham dự mật nghị bầu giáo hoàng sắp tới. Ngoài Đức Hồng Y Ventrois và Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, còn có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, và Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn sử gia Franco Cardini về các vụ từ nhiệm giáo hoàng trong lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của vài giáo sư đại học liên quan tới việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Quyết định rời bỏ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ đã được Đức Thánh Cha thông báo cho các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục trong công nghị sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua. Thực ra trong lịch sử giáo hội, đây không phải là lần đầu tiên một vị giáo hoàng thoái vị, nhưng đã có nhiều vụ từ chức xảy ra. Điển hình nhất là trường hợp của Đức Giáo Hoàng Celestino V, cai quản giáo hội từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 1294. Đức Celestino V, tên thật là Pietro Angelerio, cũng còn gọi là Pietro da Morone, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, sinh giữa các năm 1209-1215 tại Molise. Trong mật nghị Hồng Y ngày 5 tháng 7 năm 1294, Ngài được bầu làm giáo hoàng, nhưng đã từ nhiệm ngày 13 tháng 12 cùng năm, tức chỉ sau 5 tháng. Đức Celestino V đã từ chức vì cảm thấy không thể chiều theo các áp lực của vua Carlo D'Angio và các đại điền chủ có ý lợi dụng ý tốt của Ngài. Là tu sĩ Biển Đức, Ngài rút lui về đan viện và qua đời tại Fumone ngày 19 tháng 5 năm 1296, sau đó đã được phong thánh. Hài cốt của Ngài được cất giữ trong nhà thờ chính tòa Thánh Maria ở Colemaggio, nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm mục vụ ngày 4 tháng 7 năm 2010. Trong lịch sử giáo hội, đã có những thời kỳ có nhiều giáo hoàng trong cùng một lúc. Hồi năm 1308, khi nước Pháp tấn công Italia và thắng trận, họ đã bắt Đức Giáo Hoàng về sống bên Avignon. Các vị không nghĩ đến việc trở về Roma nữa, nhưng năm 1377, Thánh nữ Caterina thành Siena mới viết thư cho Đức Giáo Hoàng và thuyết phục Ngài trở về Roma là thủ đô thật của giáo hội. Sự kiện này là một trong những lý do làm nảy sinh ra Ngụy Giáo Hoàng, do các hồng y không đồng ý bầu lên và tiếp tục sống tại Avignon. Nhưng cũng có những trường hợp là do sự tranh giành ảnh hưởng và quyền bính giữa các hồng y ứng viên thuộc các gia đình quý tộc hay các nước khác nhau. Bà Eliana Versace, giáo sư lịch sử giáo hội hiện đại tại Đại học Lumsa ở Roma, cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã viết sẵn một lá thư từ nhiệm trong trường hợp không còn có thể cai quản giáo hội nữa. Đức cha Pasquale Macchi, bí thư của Đức Phaolô VI đã cho biết như trên. Đức Phaolô VI dặn lá thư phải được đưa cho các hồng y trong trường hợp xảy ra các điều kiện ngăn cản người tiếp tục sứ vụ. Với lời xin các hồng y chấp nhận, Đức Phaolô VI sợ rằng người có thể bị đau nặng và không có khả năng chu toàn các nhiệm vụ giáo hoàng nữa.
Giáo sư Eliana Versace cũng tiết lộ rằng đây là điều mới được biết cách đây mấy tháng, vì tài liệu án phong thánh cho Đức Phaolô VI đã được Bộ Phong Thánh chấp thuận ngày 20 tháng 12 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ký sắc lệnh thừa nhận các nhân đức anh hùng của Đức Phaolô VI. Nhưng Đức cha Macchi đã đề cập tới điều này trong vài bài viết trước đây. Sự kiện này cho thấy Đức Phaolô VI đã suy tư nhiều về việc từ chức và cũng đã nghĩ rằng việc từ nhiệm của các giáo hoàng phải được chấp nhận và được sự đồng ý của Hồng Y Đoàn. Đây là điều khác với kiểu giải quyết của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dựa trên sửa đổi giáo luật do Đức Gioan Phaolô II đưa ra hồi năm 1983. Theo đó, một giáo hoàng có quyền từ nhiệm. Dĩ nhiên, ý tưởng có cùng một lúc hai giáo hoàng là một vấn đề, nhưng ngài có thể rút lui vào một đan viện, chẳng hạn như một đan viện Biển Đức, xét vì ngài thích dòng Biển Đức. Đức Phaolô VI đã lo sợ bị bệnh bất thình lình và không còn khả năng sáng suốt để điều khiển giáo hội nữa. Ngài đã là vị giáo hoàng đầu tiên công du đó đây trên thế giới, và ngài đã phải đau khổ rất nhiều về tình hình chính trị Italia đen tối hồi thập niên 1970 và các chống đối ngài phải chịu hồi đó. Và ngài cảm thấy sức lực suy giảm. Hồi năm 1967, Đức Phaolô VI đã nói với bạn ngài là nhà văn Jean Guiton rằng, nếu một giáo hoàng không có thói quen đi nghỉ hưu trước khi chết, là bởi vì đây không phải là một nhiệm vụ công chức cho bằng là chức hiền phụ. Sau đây là bài phỏng vấn sử gia Franco Cardini về các vụ từ nhiệm giáo hoàng trong lịch sử giáo hội. Bài phỏng vấn do phóng viên Robert Zanini của Nhật báo Tương lai thực hiện, đăng trong số ra ngày 12 tháng 2 vừa qua. Thưa giáo sư Cardini, khi nghe tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm giáo hoàng, thì giáo sư đã nghĩ gì, và trong quá khứ đã có các trường hợp từ chức tương tự hay không ạ?
Trong một trường hợp như trường hợp này, người đầu tiên đến trong tâm trí tôi là Đức Giáo Hoàng Celestino V, được mệnh danh là vị giáo hoàng của sự từ chối vĩ đại. Cả khi câu thơ này không phải là một trong những câu thơ có thiện cảm nhất của thi sĩ Dante, và trong thực tế chúng ta cũng không biết một cách chắc chắn thi sĩ có ám chỉ Đức Pietro da Morone, Đức Giáo Hoàng Celestino V hay không. Trên thực tế đã không có các trường hợp Đức Giáo Hoàng từ chức tương tự như trường hợp này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhưng chỉ có các trường hợp hơi rông rống một cách mơ hồ. Các rông rống lịch sử khập khiễng bởi vì chúng luôn luôn có tính cách chủ quan. Trong cái luận lý này thì có trường hợp của Đức Giáo Hoàng Clemente, người kế nhiệm thứ ba sau Thánh Phêrô, nhưng có ít tài liệu. Thế rồi còn có trường hợp của Đức Giáo Hoàng Ponciano năm 235 bị đẩy sang đảo Sardinia làm việc khổ sai, và trong viễn tượng không thể trở về nên ngài đã thoái vị và chấp nhận việc bổ nhiệm người kế vị. Gần ba thế kỷ sau thì có trường hợp tương tự của Đức Giáo Hoàng Silverio bị Belisario đẩy theo lệnh của Hoàng hậu Theodora.
Như vậy, thưa giáo sư, đâu là các trường hợp một cách mơ hồ giống trường hợp từ nhiệm hiện nay của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ạ?
Một trường hợp điển hình là trường hợp liên quan tới Đức Giáo Hoàng Benedetto IX, tức Teofilacto của các quận công vùng Tuscolo, được bầu làm giáo hoàng năm 1032. đây là một nhân vật có cuộc sống có thể khá bị chỉ trích, bị đuổi đi bởi một cuộc nổi loạn năm 1044. Thay vào chỗ của ngài được bầu lên Đức Silvestro III, nhưng sau đó lại bị truất chức khi Đức Benedetto IX trở về và cai trị cho tới tháng 5 năm 1045, khi người bán chức giáo hoàng cho Giovanni dei Graziani lấy tên hiệu là Gregorio VI và bị truất phế năm sau đó. Đây là một giai đoạn đặc biệt nhiễu nhương trong lịch sử giáo hội vì tình trạng hỗn loạn này đạt tột đỉnh với vụ ly khai của giáo hội Đông Phương và được khép lại với việc chỉ định Hồng Y Ildebrando di Suana lấy tên hiệu là Gregorio VII, vị giáo hoàng canh cải giáo hội.
Thưa giáo sư, hình như có một giai đoạn hỗn loạn tương tự xảy ra vào thế kỷ thứ 15, trong đó xảy ra việc chồng chất các giáo hoàng, nghĩa là có nhiều giáo hoàng trong cùng một lúc, có đúng thế không ạ?
Thật ra nếu trên cương vị là giáo sư lịch sử, chứ không phải là người bình luận vụ việc hiện nay, phải tìm các tương tự kỳ lạ, thì tôi sẽ trở về với các sự kiện xảy ra năm 1409 và năm 1414.
Nghĩa là chúng ta đang ở vào cuối thời ly khai của Tây Phương, có phải vậy không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế. Chúng ta hãy nói tới trường hợp của Đức Giáo Hoàng Gregorio XII, người Venezia, tên đời là Angelo Corre, từ nhiệm năm 1415 do Công đồng Constanza đòi hỏi. Nhưng mà ngay hồi năm 1409, Công đồng Pisa đã truất phế Đức Gregorio XII, cũng như Đức Benedetto XIII ở Avignon, bằng cách bầu Đức Alessandro V lên thay thế. Vị này qua đời năm 1410 và được thay thế bằng vị phản giáo hoàng Gioan 23. Đây là một tình trạng đặc biệt hỗn loạn. Để đương đầu với nó và do chính các hồng y thỉnh cầu, Hoàng đế Sigismondo di Bohemia đã can thiệp và triệu tập Công đồng Constanza ngày 4 tháng 7 năm 1415. Trong đó các hồng y tiếp nhận việc từ chức đã bị bắt buộc trước đó của Đức Giáo hoàng Gregorio XII. Vị này tái trở thành hồng y và về sống tại Recanati, Trung Italia. Vài tháng sau đó vụ ly khai được giải quyết với việc bầu người của một gia đình quý tộc Roma tên là Ordine Colonna làm giáo hoàng, lấy tên hiệu là Martino V. Trong Công đồng Constanza, các hồng y đã thảo luận một sự kiện quan trọng trong giáo hội, đó là việc Đức Giáo hoàng cai quản giáo hội có công đồng bên cạnh. Để đạt mục đích này, các hồng y quyết định phải nhóm họp các công đồng vào các thời điểm đều đặn và chính xác.
Thế nhưng điều này cũng đã không ngăn cản được việc xảy ra trong lịch sử, gọi là cuộc ly khai nhỏ, có phải vậy không, thưa giáo sư?
Cả ở đây nữa cũng nổi bật một gương mặt của một vị phản giáo hoàng từ chức, đó là Amadeo VIII, nhà Savoia, được bầu lên trong Công đồng Basilea bởi một nhóm các hồng y truất phế Đức Eugenio IV. Vị này lấy tên hiệu là Felice V. Khi Đức Eugenio IV qua đời tại Roma, do lời yêu cầu của Đức Giáo hoàng Niccolo V, phản giáo hoàng Felice V đồng ý thoái vị để tái hiệp nhất giáo hội. Kể từ đó, sự hiệp nhất hướng dẫn bên trong giáo hội công giáo Roma không bị tranh luận nữa.
Nghĩa là tất cả các gương mặt kể trên rất xa với trường hợp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Vâng, chúng là những tương tự rất mơ hồ. Sau cùng thì tuy có biết bao nhiêu các khác biệt, nhưng trường hợp thoái vị gần nhau nhất là trường hợp từ nhiệm của Đức Giáo hoàng Celestino V. Ngài đã trở về sống cuộc đời của một đan sĩ bởi vì Ngài đã không thể làm gì khác hơn, xét vì có các áp lực bên ngoài. Giờ đây các quyết định tự do của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mở ra các quang cảnh mới cả đối với thắc mắc một giáo hoàng sẽ làm gì sau khi từ nhiệm.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ông Jean Rino, tín hữu công giáo Pháp, về cuộc sống gương mẫu của một người cha gia đình.
Sau đây là chứng từ của ông Jean Rino, tín hữu công giáo Pháp, và người cha gia đình có 10 người con. Xin nhường lời cho ông kể lại những hồng ân nhận lãnh trong cuộc đời một tín hữu đã giúp ông sống đạo như thế nào. Vào năm đứa con trai đầu lòng lên 3 tuổi, tôi đã lãnh nhận hai ân huệ cao quý, chuyển hướng cuộc đời tôi. Ân huệ thứ nhất là cuộc tĩnh tâm đầu tiên tại Oray. Ân huệ thứ hai là tiếp xúc với phong trào giáo dân do ông Jean Osset sáng lập. Phong trào có mục đích giúp các tín hữu giáo dân sống trọn ân gọi của mình trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa và xã hội. Nhờ hai biến cố trên đây, tôi bắt đầu ý thức về các trách nhiệm của mình, trách nhiệm làm chồng và làm cha trong gia đình, trên cả hai bình diện tự nhiên và siêu nhiên. Trước đó tôi đã quyết định là hiền thê tôi, sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng, nàng nghỉ làm, để ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc con cái. Tôi đã học biết giáo huấn của Đức Thánh Cha Pio XII về vấn đề này. Đức Giáo Hoàng dạy rằng, không ai có thể thay thế vai trò người mẹ trong việc dạy dỗ giáo dục con cái. Do đó, người mẹ cần phải có nhiều giờ và nhiều yên tĩnh để phục vụ giáo hội tại gia là gia đình. Điều này có nghĩa là nên tránh cho bà mẹ những công việc bên ngoài gia đình. Thành thật mà nói, chúng tôi không được dư giả cho lắm, nhưng chúng tôi tổ chức cuộc sống gia đình tùy thuộc vào đồng lương hàng tháng, và nhờ Thiên Chúa quan phòng thương, không bao giờ gia đình chúng tôi phải túng thiếu. Ông Jean Gino nói tiếp, sau khi tham dự cuộc tĩnh tâm đầu tiên dành cho những người lập gia đình, tôi hiểu rằng, để giữ vững uy tín của người cha, người chồng, nghĩa là người chịu trách nhiệm và có quyền hành trong gia đình, là người phải nêu gương sáng cho vợ con, thì tôi phải luôn được ơn Thánh Chúa hướng dẫn và trợ giúp. Nói cách khác, tôi phải có đời sống thiêng liêng thật sâu và vững chắc. Điều này không thể thực hiện được nếu hàng năm tôi không dành ra một thời gian ngắn để tĩnh tâm, kiểm điểm đời sống và khẩn nài ơn Thánh Chúa trợ giúp. Và đây là quyết định tôi vẫn thực hiện hàng năm. Kể từ sau cuộc tĩnh tâm đầu tiên, tôi cũng ước mong và cầu xin Chúa cho tất cả các con cái tôi đều tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm, như tôi vẫn tham dự. Và tôi đã được toại nguyện, tất cả các con tôi đều tự ý ghi tên xin tham dự một tuần tĩnh tâm. Một điều quan trọng khác là việc đọc kinh cầu nguyện chung trong gia đình. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng không có lời giảng dạy nào hùng hồn và thuyết phục con cái cho bằng thái độ khiêm tốn bày tỏ đức tin của người cha khi ông quỳ gối trước bàn thờ gia đình và hướng dẫn toàn thể gia đình cùng nhau đọc kinh tối sáng. Thái độ này của người cha sẽ dạy con cái hiểu rằng, trước hết và trên hết, tất cả chúng ta phải thờ phượng và tuân phục duy nhất Thiên Chúa. Ngài chính là người cha gia đình tuyệt vời nhất. Những buổi đọc kinh chung trong gia đình cũng nhắc nhở đôi vợ chồng rằng, ơn thánh bí tích hôn nhân vẫn tuôn đổ trên họ mỗi ngày. Chúng ta, những người cha, người mẹ, gia đình, chúng ta nên đơn sơ thưa với Chúa rằng, chúng con chu toàn những trách nhiệm Chúa trao phó, vậy xin Chúa trợ giúp nâng đỡ chúng con luôn luôn mỗi ngày. Với ông Jean Rino nói, tôi không thể kết thúc chứng từ nhiệm vụ làm cha gương mẫu của tôi mà không có lời ngợi ca người vợ hiền đức của tôi. Bởi vì nếu không có sự hợp tác trợ giúp của nàng, thì tôi không thể nào chu toàn nhiệm vụ khó khăn làm chồng của mình được. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con có con cái ư, hãy giáo dục và uống nắng chúng ngay từ thuở còn thơ. Con có con gái ư, hãy lo giữ gìn tấm thân của chúng, nhưng đừng ra mặt vui vẻ xuề xòa. Gả chồng cho con gái là con đã làm xong một công việc to tát, nhưng phải gả nó cho một người khôn ngoan. Con có người vợ hợp với con ư, thì chớ ruồng bỏ, nhưng đừng tin tưởng người vợ con không thích. Hãy hết lòng tôn kính cha con, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đắp đền cho cân xứng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài bố thí.
Bạn trẻ thân mến, mỗi năm mùa chay mang lại cho chúng ta một cơ hội để đào sâu ý nghĩa và giá trị của đời sống Kitô hữu và khám phá tình yêu Thiên Chúa, để đến lượt mình chúng ta trở nên những người thân cận đối với anh chị em mình. Một trong những thực hành quan trọng mà giáo hội đề nghị cho chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ người khác, đồng thời giúp chúng ta thoát khỏi sự quyến luyến đối với của cải thế gian là việc bố thí. Tại sao chúng ta phải bố thí? Theo giáo huấn của Tin Mừng, chúng ta không phải là người sở hữu, nhưng chỉ là những người quản lý tài sản của mình. Vì thế, ta không được coi của cải vật chất chúng ta đang sở hữu như tài sản hoàn toàn thuộc về mình, nhưng như là phương tiện giúp ta hưởng dụng trên hành trình về quê trời và là phương tiện để xây dựng tình liên đới với tha nhân. Qua dụ ngôn Lazaro và người phú hộ, Chúa Giêsu cảnh giác những người có của cải vật chất chỉ biết sử dụng cho riêng mình. Cũng vậy, Thánh Gioan đã nặng lời khiển trách những kẻ thờ ơ trước nhu cầu của tha nhân rằng: nếu một người có của cải trần thế này thấy người anh em mình ở trong tình cảnh túng quẫn mà khép kín tâm hồn mình lại, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong kẻ ấy được? Vậy chúng ta đứng trước những đói kém của những con người ngày hôm nay, chúng ta phải làm gì? Trở lại với Tin Mừng, chúng ta nhận ra đặc tính bố thí của Kitô giáo, đó là phải hành động cách kín đáo đến nỗi đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Nghĩa là chúng ta cần làm việc bố thí trong âm thầm và khiêm hạ. Làm sao để mọi việc chúng ta làm là để vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải để làm vinh danh chính mình. Và khi mời gọi chúng ta làm việc bố thí trong âm thầm, Đức Giêsu hứa với chúng ta rằng, Thiên Chúa là Cha, đấng ngự trong nơi kín đáo, Ngài sẽ trả công cho ta. Chúng ta sẽ nhận được gấp bội so với những gì ta trao ban, đến nỗi khi ta cho anh em mình một chén nước lã, thì Cha chúng ta đứng ngự trên trời cũng sẽ không quên trả ơn cho ta. Hơn nữa, khi chúng ta làm phúc bố thí, chúng ta được mời gọi để lớn lên trong tình yêu, trong khả năng tận hiến chính mình. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ của cải vật chất với tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho anh chị em mình. Khi chúng ta hành động vì tình yêu, chúng ta sẽ được lớn lên trong tình yêu và tình liên đới. Như vậy, ngang qua việc bố thí, chúng ta không còn đơn thuần trao ban của cải vật chất nữa, nhưng chúng ta trao ban chính bản thân mình. Vì cho dẫu việc trao ban của cải vật chất là điều cần thiết, nhưng nếu chúng ta chỉ trao ban những thứ dư thừa với một thái độ dửng dưng, thì thật ra chúng ta chưa trao ban gì cả. Cuối cùng, trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở chúng ta rằng, điều quan trọng là cần nhớ rằng công việc bác ái lớn nhất chính là việc truyền giảng Tin Mừng, nghĩa là sứ vụ lời. Không có hành động nào bác ái hơn là hành động nuôi dưỡng tha nhân bằng lời Chúa và sẻ chia với họ Tin Mừng, dẫn dắt họ đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Rao giảng Tin Mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất. Quả thực, món quà lớn nhất mà chúng ta có là Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô, như Thánh Phêrô đã nói: vàng bạc thì tôi không có, nhưng điều mà tôi có, tôi cho anh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, anh hãy bước đi. Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới hôm nay còn có bao nhiêu người phải đói khát vật chất vì thiếu cơm ăn áo mặc, đói khát tình yêu vì thiếu sự quan tâm và săn sóc, đói khát tinh thần vì không được đến trường, đói khát chân lý và sự sống vì chưa được biết Đức Kitô. Lạy Chúa, đứng trước sự đói khát của con người hôm nay, nhiều khi chúng con cũng thấy lòng mình rung động. Chúng con muốn giơ tay ra, nhưng có điều gì đó ngăn chúng con lại. Chúng con cố cất bước lên đường, nhưng lại thấy đôi chân mình trĩu nặng. Chúng con muốn nói một lời an ủi, nhưng lại không thể thốt nên lời. Lạy Chúa, xin hãy biến đổi trái tim con để con biết rung động trước đau khổ của anh em. Xin mở mắt con để con biết nhìn vào khuôn mặt của họ. Xin mở tai con để con biết lắng nghe nhu cầu của anh em. Xin cho con trở nên người đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân.
Hết bao lỗi
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cứu xét việc ban hành một tự sắc xác định một số điểm trong quy luật bầu giáo hoàng. Abuja, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo ở Nigeria lên án nạn bạo lực do các khủng bố, nạn bất bao dung về tôn giáo và những cuộc xung đột giữa các cộng đoàn tại nước này gây ra. Cairo, hôm 18 tháng 2 vừa qua, đại diện các giáo hội Kitô lớn ở Ai Cập đã nhóm họp để ký nhận quy chế Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Ai Cập. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.